Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, hôm nay các bạn đạo ở Nam California được cơ duyên để gặp Thầy. Trên đường Thầy ghé thăm các bạn đạo ở Mỹ và sang thánh thành nhà máy vô vi plastic tại Châu. Chúng con xin cảm ơn Thầy trong 2 tháng rưỡi vừa qua đã đi nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ, từ Washington DC, Wisconsin, Minnesota, Missouri, Texas, Louisiana, Florida về khánh thành thiền viện 20, và hôm qua Thầy đã lên để viếng thăm thiền viện Thủy Chiên. Trong tuần tới, trên đường đi Úc Châu, Thầy sẽ ghé để thăm các bạn đạo ở Tân Thế Giới. Và Thầy sẽ trở lại đây vào mùa xuân để khánh thành tìm viện Thủy Chiên và tổ chức khóa giảng dạy về thiền vô vi đầu tiên tại thiền viện Thủy Chiên. Chúng con xin cảm ơn Đức Thầy đã đi tới các bạn đạo bằng cách là rút ngắn cái thời gian theo học các khóa huấn luyện từ 1 tháng xuống 2 tuần để cho các bạn đạo không phải lo nghĩ về chuyện công ăn việc làm, để có được tâm thanh tịnh trong thời gian theo học. Và khóa đầu tiên sẽ bắt đầu từ giữa tháng 4 cho tới cuối tháng 4, và khóa kế tiếp từ đầu tháng 5 cho tới giữa tháng 5. Vì số bạn đạo nộp đơn đã quá đông, cho tới hôm nay đã có hơn 50 bạn đạo, và vì vậy thiền viện cũng có điều chỉnh lại trong vấn đề xây cất để có thể chứa đủ số bạn đạo đông đảo. Và hy vọng cuối tháng tới thì sẽ hoàn thành công việc xây cất. Nhân dịp này, chúng tôi xin cảm ơn quý bạn đạo đã phát tâm đóng góp công sức tài vật cho việc thực hiện thiền viện, mà sự xây cất đã vượt ngoài cái dự trù về phương diện tài chính cũng như về công việc kiến trúc. Con xin báo cáo lên Đức Thầy và quý bạn đạo là tổng số chi phí cả đất và xây cất thiền viện bây giờ đã lên tới hơn 200.000 đô la, và trong cái phần tài chính hiện bây giờ chỉ còn thiếu khoảng 6.000 đô la hàng tuần. Và chúng tôi tin tưởng rằng từ nay cho tới ngày còn sắp thì cũng sẽ có đủ số tiền để thực hiện. Nhân dịp gặp quý bạn đạo hôm nay, chúng con xin Thầy ban cho vài lời đạo huấn.
Sau một kỳ du thuyết, tôi đã đến thăm từ nơi tại những địa phương bạn đạo tu học ở xứ Mỹ. Tôi sẽ thấy tất cả mọi người đều ý thức được con đường tu học vô vi là một con đường để tự mình trở về với thực chất của chính mình, và thấy rõ phần hồn của chúng ta là bất diệt. Nhưng mọi người muốn phát tâm để làm một điều gì trước khi chúng ta mãn khóa làm được tại thế gian. Cho nên mọi người đều nôn nức muốn tu, muốn có một cơ hội tu, cho nên mong lòng đóng góp để xây dựng một thiền viện. Nhưng mà trước đó sự phát tâm đã bắt đầu xây dựng thiền viện trong nội tâm, là ở nhà lo tu học để đạt cái sự thanh tịnh nhiên hậu, mới có những cái khoa chuyển tham điểm từ bề trên đến độ cái tâm thức tiến nhanh hơn, thấy rõ hơn, thấy rõ nhiệm vụ của chúng ta, mà trở về với thật thà với chính mình, thực hành và cứu độ mọi người sẽ đến với chúng ta. Bàn tay vô vi càng ngày càng nối dài, tình thương càng ngày càng mở rộng, mới thấy rằng kho báu của Thượng Đế là vô cùng. Trước kia chúng ta mới cấp một căn nhà $1,000 cũng không có cách. Nhưng mà ngày nay sự phát tâm, anh Lạc vừa báo cáo trên $200,000, mọi người thấy không ngạc nhiên, làm sao có khả năng được với một nhóm người nhỏ bé như thế này mà có thể làm được một chuyện trên $200,000, quá sức tưởng tượng. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng tâm chúng ta mắc hơn căn nhà, tâm chúng ta giá trị hơn căn nhà. Cho nên mọi người đã phát tâm tức khắc và xây thiền viện trong nội tâm, chứ không phải chờ ngày tới thiền viện mới là kêu bằng học đạo. Cho nên mọi người đã dạy ngày đêm lo lắng lo chuyện tu, trở về với chính mình, trở về với căn bản của nội thức, rồi mới đón nhận phần thanh quan chỉ nháy mắt mà chúng ta thực tập. Cho nên trong kinh cũng có nói tu như kiếp, ngộ như thật. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã đi từ giá đoạn này và thấy rõ chúng ta đang sống sự trong sự đoàn kết của cả càn khôn vũ trụ, tha thứ và thương yêu của đấng cha trời, mà chúng ta là một người sung phí. Ngày nay chúng ta mới trở lại chánh giác và thấy rằng thực hiện những sự cần thiết và không thực hiện những sự không cần thiết. Cho nên chúng ta mới phát tâm đóng góp, coi đồng tiền là tạm bợ nhưng nó là trường tồn. Các bạn đóng góp vô trong xây dựng một thiền viện là một điểm son để xây dựng cơ đồ tâm linh cho tất cả mọi người. Rồi mọi người kế tiếp sẽ tự họ quy tập, quy tập cái những người đi trước và những thành đạt của tâm linh, và để cho họ được tự đạt. Và chúng ta có hành vi sinh vì đại chúng, vì nhân loại ở tương lai, chứ không phải làm gồm một cái việc nhỏ bé mà không có ý thức. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy cần hy sinh nhiều hơn, cho nên tôi mới nguyện trở về đó trong một thời gian để vun đắp thanh quang của bề trên và chuyển giải tâm thức các bạn, lắp lại trật tự cho các bạn để trở về địa phương dìu dắt những người kế tiếp. Thì cái khóa đó lại một tháng, nhưng thời gian tôi xa vắng các bạn cố gắng tu, chúng ta trở về gặp mặt lại trong 15 ngày chúng ta sẽ tiếp thu rất nhiều. Vì chúng ta tu về điển quang khác hơn đời, chúng ta mới tu. Mà tu về cái IA về đời chúng ta không tu nữa. Chúng ta tu trở về với sự chân giác về phần hồn, sự linh động triều niên vô cùng trong tâm thức của chúng ta phải được mở ra. Thì cái khóa rút ngắn nhưng mà phải học nhiều. Rồi lúc đó tùy theo phương tiện địa phương, tôi không muốn hạn chế bất cứ một người nào, nhưng vì địa phương đó nó đã hạn chế và số người bao nhiêu đến quá họ sẽ thưa thế này kia thế nọ, thì lần lượt chúng ta giữ trật tự sống theo địa phương, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ mở rộng hơn, họ thông cảm chúng ta, rồi do cái sự tu học tinh tấn của chúng ta có thể ảnh hưởng họ. Lúc đó thì từ cái căn nhà thô sơ sẽ biến trở về một thiền viện chân thực hợp pháp. Lúc đó tha hồ chúng ta có cuộc đảm bảo nhiều người hơn, một lượt có thể học nhiều người hơn được tham dự, chứ không phải như ngày hôm nay thì chúng ta sợ sự trở ngại đó, và quá trình đã làm trở ngại cho cái thiền viện ngày hôm nay chưa có, nhưng mà rồi đây sẽ có. Rồi đây do sự thành tâm tu học của các bạn mới ảnh hưởng những người xung quanh và chúng ta sẽ có được tốt hơn. Kỳ này tôi sẽ đi Úc Châu và khánh thành nơi đó, rồi mong rằng tất cả anh em ở Úc Châu cũng cố gắng, và lúc đó mọi người sẽ thực hiện một công trình vì đại chúng chứ không phải vì cá nhân. Cái sự vô vi tác tích cũng là do sự phát tâm. Đáng lẽ người ta có thể bỏ mấy trăm ngàn tại Úc Châu các thiền viện mà có trước bên Mỹ, bên Cali. Nhưng tôi đề nghị đồng tiền không nên làm chết một chỗ, nhưng mà chúng ta phải làm có tiền liên hồn để giúp các nơi nữa. Nó sẽ sinh sản ra các nơi sẽ có thiền viện, và anh em các nơi sẽ không thấy sự bơ vơ. Chúng ta có một cái nhà chung của chúng ta, do bàn tay đóng góp của chúng ta, do sự thông minh của chúng ta, do sự thanh tịnh của chúng ta, do sự hiếu hòa của chúng ta đối với nhân loại, đối với cả càn khôn vũ trụ, đối với Thượng Đế cái điều. Thì lúc đó chúng ta tha hồ có nơi thanh tịnh. Vì tâm chúng ta thanh tịnh thì đâu đâu chúng ta cũng thể khai sáng phần thanh tịnh đó. Vật chất căn nhà cho sự đoàn kết, mà ngày nay huynh đệ tỷ muội chúng ta đã bước một bước đoàn kết thương yêu, cũng như San Jose chỉ nói có mấy câu thôi thì thành lập được một cái thiền viện cho địa phương, mà cái địa thế rất lớn rộng. Rồi đây ở nơi đó có thể chứa hàng mấy trăm người đồng học, đồng tu, đồng tiến, vui hòa. Và nhìn mặt lại chúng ta thấy rằng trong một gia đình bao nhiêu kiếp ngày hôm nay tái ngộ, vui hòa và tin cậy lẫn nhau, không có sự nghi kỵ nữa ở tương lai. Những người vô vi biết điểm rồi, không có sự nghi kỵ, vì người ta cho của là quý, cho nên họ sân tâm nghi kỵ. Và với chúng ta tương lai thấy của là tạm, chúng ta cần điểm là chánh. Một giọt điểm có thể đổi bạc tỷ là vậy. Cho nên tình thương và đạo đức của Thượng Đế vô cùng sống động, tiền của vô cùng do sự đoàn kết xây dựng mà thôi. Chúng ta biết tin cậy lẫn nhau thì mức sản xuất và sự thanh tịnh nó sẽ trở về với chúng ta. Một đám người ngồi gần nhau mà người này nghĩ kỹ người kia là động chứ không bao giờ tỉnh. Mà chúng ta chỉ hướng thượng, dùng trung tâm bộ đầu, thì chúng ta thấy rằng sự đoàn kết dễ mở lắm. Sự thật nó như vậy, đời đời bất diệt. Các bạn sẽ đoán từ lúc ra đời tới bây giờ, nhưng mà ngày hôm nay đâu có ai đã nói đâu. Lâu rồi sợ đói lâu rồi, các cụ các bà sợ đói lâu rồi, để dành dụng cái gì cũng để dành, mà bây giờ đâu có nói. Thậm chí cho họ lấy hết rồi tiền bạc, mà bây giờ chúng ta cũng không có. Chúng ta thấy rõ chân lý rồi, thấy rõ đang sống trong nhịp thở của Thượng Đế rồi, chúng ta không còn sự bơ vơ nữa. Và chúng ta chỉ hành triển là cái gì chúng ta cũng có, trở về với nội tâm, trở về với cảnh đời đời và không cho mất nữa. Và chúng ta theo của cái, theo sự động loạn, theo sự cạnh tranh là chúng ta bị mất mãi mãi và không có bao giờ tiến qua nổi. Cho nên ngày hôm nay các bạn càng tu càng hay. Khi không tôi được có sự phát tâm, trước kia kêu tôi đưa 10 đồng cũng được, mà ngày nay tôi đưa 10 đồng mà tôi chê tôi đưa ít. Có như vậy. Tại sao tôi nói như vậy? Chính tôi, bản thân tôi đã làm. Và tôi thấy rằng cái gì mà tôi đưa ra đều là ít, không có giá trị. Tôi thấy Thượng Đế cho tôi nhiều quá, cho tôi hơi thở, cho tôi nơi ở, cho tôi manh áo, cho tôi đủ thứ, không thiếu cái gì hết. Mà tôi cho chưa cho người ta đủ. Tôi thấy rất eo hẹp và chưa cởi mở. Cho nên tôi nguyện tu và để cho mọi người đồng tu với tôi, và chúng ta sẽ có sức mạnh trong từ bi xây dựng. Cho nên ngày hôm nay tôi về đây vui với các bạn. Trong mấy đêm trên nhà anh Diễm, chúng ta cũng đồng vui cởi mở. Thì hôm nay chúng ta lại có thời giờ tương ngộ ra đây. Tôi mong rằng các bạn có những sự ấm ức, có những gì muốn nói ra, có những câu hỏi muốn hỏi, thì nơi đây chúng ta lại bàn, tiếp tục bàn bạc và đóng góp cho Nam Châu. Tất cả anh em sĩ muội chúng ta được nghe và được dự kiến chúng ta qua những cái kỹ thuật khoa học hiện tại, những hình ảnh hiện tại, thì các bạn không ngần ngại đứng lên. Chúng ta là trong gia đình, cứ việc nói, cứ việc hỏi, đồng đó một nhiên thở của càn khôn vũ trụ đã và đang sống. Rồi chúng ta sẽ ra đi, thì chúng ta lưu lại những vết son đóng góp thật tâm thật tình đối với các giới lưu sinh tại thế. Thì cũng có những gì thắc mắc xin các bạn nêu lên. Tôi cũng thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay, và mong rằng các bạn có những câu hỏi để đóng góp tiếp tục trong thời gian tôi còn ở đây vui với các bạn.
Kính thưa quý bạn đạo nào có câu hỏi xin.
Thưa mình sư, tôi là Mai Văn Long, tín đồ của Vô Vi từ năm 1974 đến nay. Thế từ tiếp tục từ đó thì tôi cứ vẫn tu thiền theo pháp môn Vô Vi, thì tôi nhận thấy rằng là nó có sự tiến triển khả quan, là về cái trí tuệ của tôi nó mở mang hơn trước. Ví dụ như có mười mấy người có số telephone ở trong bên Mỹ này thì của ai tôi nhớ cả, tôi không cần phải ghi vào sổ tay. Thế sau nữa là từ năm 1974 đến nay thì tôi không có bị cái chứng bệnh gì cả, cảm cúm hay cái gì cũng không. Thế và đến mới từ tháng 6-7 tháng này thì tôi bị cái bệnh mà đời phát thuộc về trước gọi là hernia, tức là cái bụng dưới nó sưng lên bằng trước bằng cái quả trứng gà nhỏ. Thế thì nó cứ nó không có đau đớn gì cả, nhưng mà sau rồi thì dây này thì nó tan đi, giờ thì nó tụ lại, thứ nhất của họ thì nó phùng lên. Thế vừa rồi thì tôi có đi visit bác sĩ bảo rằng là đến mùng năm này thì phải đi mổ chứ không thể để được. Nếu mà để thế thì rồi cái ruột nó lòi ra ngoài, nó xoắn lại thì rồi có khi chết bất thành. Thế thì hôm nay nhờ tôi nhân tiện có được tới để bà ý kiến Minh Sư, thì xin nhờ Minh Sư làm ơn chỉ giáo cho tôi biết rằng là nó tôi hỏi ở với bác sĩ thì bác sĩ nói rằng là sau khi mổ rồi thì không có thể làm pháp luân thường chuyển được, vì sợ những cái chỉ khâu đó nó đứt. Thế thì giờ xin nhờ ân sư chỉ giáo cho tôi biết rằng là tôi có trong cái khi thiền ban đêm thì trước khi tôi thiền tiếng rưỡi ấy tới một tiếng trở lên. Thế mà bây giờ tôi nếu mà ở nhà thương mới cấm không được ngồi nhiều hay làm việc nặng nhiều, thì tôi có thể rút cái giờ thiền lại một nửa tiếng và pháp luân thường chuyển tôi có thể rút lại là từ 6 cho đến 10 được không? Vì trước kia thì tôi cứ làm 18 tiếng, tôi ngồi bán già kết già không được, tôi phải ngồi ghế. Thì ngồi ghế trong sách có nói rằng là phải làm pháp luân thường chuyển nhiều hơn, thế tôi làm 18 lần mỗi đêm. Thế buổi sáng thì cũng làm độ 20 lần, với lại làm dịch kinh kinh, thì tôi thấy cái sức khỏe của tôi và nó tinh tấn, mỗi tháng người nó sáng suốt, nó không có gì cả. Thế nay xin nhờ ân sư cho chỉ giáo tôi biết rằng là tôi có thể, nếu mà họ cấm như thế thì tôi có thể rút đi được không, rút cái giờ thiền vào nửa tiếng và pháp luân thường chuyển tôi có thể làm được từ 16 đến hoặc là 10 tiếng có được không?
Nhờ được chứ. Bây giờ nghĩa là cái vấn đề mổ đối với cái bệnh hernia nó không có gì khó khăn, nhanh lắm. Thì mổ rồi thì cái pháp ở đằng này không có cho hít quá sâu dưới đơn điền, nó đâu có lẽ đâu có hại tới cái ruột dưới, như đầy rúng đầy ngực trung lên bộ đầu à. Cho nên quý vị phải lưu ý rằng khi tôi dặn kỹ ở trong giấy là đầy rúng đầy ngực trung lên bộ đầu, vừa hít lên đầy rúng là chuyển lên bộ đầu rồi, nó không có ép xuống dưới nhiều. Nhưng mà nhiều người không hiểu thì cứ muốn mà quá đơn điền giữ hơi cho nhiều thì nó nhiều khi nó cũng sẽ ruột lắm đó. Nhưng bây giờ nghĩa là khi mổ chừng ít tháng là cũng ngồi tự nhiên nó có gì đâu. Nhưng mình để đủ đúng trăm ngày rồi mình ngồi thì cũng yên, mình ngồi niệm Phật thôi cũng được, ngồi niệm Phật được rồi không có sao. Mà chính bác mình ở bên Pháp cũng vậy, cũng vừa mổ xong vấn đề acne mà ông cũng ngồi và bây giờ ông còn tươi hơn hồi trước. Thì ban đầu lúc mổ rồi thì không có được hít mạnh. Nhưng mà không, bên Vô Vi không bao giờ chỉ người ta hít mạnh hết. Hít vừa thôi, hít đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đạo. Cái đi lên là hít mạnh được thôi. Chứ còn cái dưới là không phải cho hít mạnh. Sợ xảy ra những cái bệnh đó. Nhưng mà hành giả nhiều khi cứ hít cho thiệt nhiều để cho tôi có sức mạnh như nội tâm, cái đó không được. Mà hít nhiều thì phải ăn ít, nhiều người hít nhiều là ăn nhiều nữa. Thì nó không khỏe là ở chỗ đó đó. Cho nên sau này có những khóa dạy, khóa dạy mà sẽ nói rõ cái vấn đề hít hơn. Chứ bây giờ cụ ngồi cụ niệm Phật chú rồi, hít sơ sơ cứ hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đạo. Và chừng nào mổ xong thì cụ ngồi cụ niệm Phật được rồi, nhớ không? Rồi sau này mà quá đủ 100 ngày thì cụ lập Phật luôn lại. Nó không có trì trệ đâu.
Thưa Nguyên Chư, thì trước tôi đã bị mổ một lần ở khi tôi làm ở nhà thương, làm ở như quân đội Việt Nam ở Sài Gòn. Thế thì họ bảo rằng là cái này nó chỉ là cái da bao bọc ở bên ngoài ruột. Bây giờ cái chỗ nó mỏng ra thì cái ruột nó loại ra. Thế thì bây giờ ta chỉ mổ, ta khâu nhíu cái bao ngoài lại. Tương tự như là cái xăm nó xe đạp ấy mà cái bên ngoài nó
không quá
thì nó loại ra. Thế rồi chung không quan trọng đến ruột. Thế thì là tôi xin nhờ Minh Sư chỉ giáo thì sao. Tôi định rằng là nếu họ bảo phải kiêng bao nhiêu, kiêng đi lại hay là kiêng làm việc nặng hay cái gì, thì trong cái thời gian đó tôi cũng chỉ nghỉ độ một thời gian để tạm đình lại cái việc
100 ngày là đủ rồi.
Vâng,
100 ngày là dư rồi.
Vâng,
thì cụ lo niệm Phật thôi. Bây giờ tuổi này là chỉ lo niệm Phật thôi. Vâng.
Thế thành thực cảm ơn ơn sư tính nhiều.
Cảm ơn cô.
Tôi hiểu biết hơn là cái việc quan trọng của tôi.
Lúc này cụ tươi lắm mà.
Mùng năm này thì tôi phải đi nhà thương mổ.
Mà mặt mày tươi lắm, không có sợ. Mổ bây giờ là dễ lắm, không có cái gì đâu.
Vâng. Thế thành thực cảm tạ ơn sư tính
nhiều. Kính thưa thầy, ở đây có một vị đã làm thầy từ lâu nhập xác mà không biết làm thế nào, xin được gặp thầy để trình bày, xin thầy này cứu độ cho.
Dạ bánh kinh sư, con làm thầy mấy chục năm xa dẫn hành xác, xin thầy nhờ giải bảo, trời ơn thầy.
Bởi vì cái chuyện hành xác đó là cái duyên của linh căn đó, luôn luôn người ta đã sử dụng rồi, cho nên cũng là một cái nhiệm vụ làm việc mà thôi, chứ không phải là có gì trở ngại đâu. Nó vậy đó thôi à, bởi vì cũng như một đồng tử thì luôn luôn bị nhập, mà cũng phải có cái trình độ đó người ta mới sử dụng. Còn muốn mà giải tỏa cái phần đó thì cái nghiệp duyên nó khác rồi, nó trì trệ về cái con đường tu về cái giới đó. Còn tu về vô vi nó khác. Tu về vô vi là nó phải từ giai đoạn một mà chính nó khứ trực lưu thanh là mới được. Còn cái này là đã có nhiệm vụ ở trong đó thì phải tiếp tục làm việc cho đến phút cuối cùng mà thôi. Nó có cái nhiệm vụ của chị đó, chứ không phải tu là phải nhất thiết phải tu đạo này bỏ đạo kia, cái nào người ta cũng tu, nhưng mà ta có nhiệm vụ ở đó, cái duyên nghiệp đó phải học xong cái bài đó nó mới tiến qua lên. Chị có gì thắc mắc nữa?
Dạ con thắc mắc là cũng như thầy nói vừa qua con hiểu hết, nhưng mà có phải con làm thầy suốt đời hay là làm đôi chục năm?
Phải làm, đó là cũng cái nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ cũng độ tha vậy. Cho nên các khía cạnh đều tiến hóa hết, cũng là do chuyển ý của Thượng Đế. Khối trực như khối thanh, ai cũng sống trong dưới vầm trời, mà không có làm sao mà muốn theo ý muốn, mà phải trở về cái căn của mình. Mỗi người đều có một nhiệm vụ tiến triển, cho nên chưa tu nhiều kiếp là vậy. Có nhiều người tu mấy ngàn năm, mang cái xác đó mấy ngàn năm tại thế, luân hồi mãi mãi, rồi cũng làm cái nhiệm vụ đó. Mà chuyển qua cái khác đó, nó còn giật mạnh hơn nữa, nó còn làm khó khăn hơn nữa. Tôi phải chấp nhận để học hết một kỳ học này rồi tiến tới kỳ khác.
À, xin thầy, để con cũng xin giới thiệu chị này cùng với chị em bạn đạo ở đây. Chị đã nhập xác để làm cái nghề sinh sống. Con và gia đình hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Thế cho nên từ lâu nay ở vùng quanh cao tiên này, chị cũng đã làm cái nghề thầy để giúp cho những người buôn bán làm ăn. Nhưng mà có gặp con để xin giải cái nghiệp thầy, nhưng con không đủ khả năng.
Hôm nay không giải được rồi, cái nhiệm vụ đó
mình thử, cho nên hôm nay thầy đến đây, con cũng nhắn vị này đến để diễn kiến với thầy, và đồng thời cũng trình diễn cho anh chị em biết vấn đề trong cái sự cái trình độ nhập xác cũng có cái duyên nghiệp như thầy đã trình bày.
Độ tha chứ nhiều người chỉ đã giúp nhiều người, không phải ít đâu, mà nó tùy theo cái trình độ học hỏi. Chứ tất cả ai cũng nói là tôi tu Phật hết trời rồi, đâu có ai mà độ cho người ta tiến tới Phật được. Nó phải có từ giai đoạn này tới giai đoạn khác. Chúng ta món ăn cũng vậy, người ăn cái này, kẻ ăn cái nọ, nhưng mà trong đó nó có độ hết. Cũng như đồng bóng, ông lên bà xuống cũng độ người ta. Mà có người khác muốn làm như vậy làm được. Như thấy chị này nhập xác nói tinh vi biết chuyện mình vậy, tại sao mình cầu xin này không được? Mình không phải cái giới đó, không phải làm cái việc đó, mình phải làm việc khác. Cho nhiều người muốn như người ta không được. Cho nhiều người bói bài, người ta bói hay lắm, mà lúc bói là cái thiên nhiên người ta đứng sau người ta biết hết rồi, người ta nói cho nghe rồi người ta bói cho ra hết. Còn mình cũng bắt chước, nhưng mà mình làm chặt lắc nói sai. Cho nên mỗi người nó có một nhiệm vụ, và cái nghiệp duyên của nó, nó phải trả trong định luật vay trả nhiều kiếp nó mới tiến hóa lên được. Cũng là độ tha mà thôi. Cho nên nhiều chúng sanh không hiểu, nhiều người không hiểu thì đâm ra kỳ thị này kia cái nọ, cho mọi người có cái nghiệp duyên của họ.
Vâng, thưa để cái kiểm thị dược tiếp theo, thưa con người muốn nắm đặt câu hỏi, xin mời đây. Thưa quan tá.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, gần đây thì có hai cái phần là có một số các bạn đạo đặt ra vấn đề là tu đến một cái trình độ để có thể mang được cái điển hồn từ bên trên xuống. Và thưa thầy, thì với quan điểm của con và cũng theo cái thức của con, thì con thấy rằng là nếu mà đem cái điển hồn xuống, tức là có thể dẫn mình đến một sự lầm lạc. Và câu hỏi của con để muốn trình với thầy xác nhận rằng cái trình độ khi mà một người công phu đúng theo cái tinh thần của cái pháp và mang được cái phần điển quang của chính mình, tức là cái phần chủ nhân ông, và đến cái giờ công phu thiền định thì trên cái đỉnh đầu nó đi vào một cái trạng thái, nó qua rất nhiều trạng thái, nhưng đến một cái trạng thái đông đặc ở trên đỉnh đầu. Cái trạng thái đông đặc đó, nhưng mà chủ nhân ông vẫn thấy mình ngồi ở trên sơn đỉnh, ngồi ở trên đỉnh đầu này và tọa thiền. Và con ý thức rằng đó là cái phần hồn và cái phần chủ nhân ông đã thanh lọc được bản thể và đã lên ngự trị ở trên đỉnh đầu để tọa thiền. Thì cái phần đó, theo cái ý nghĩ của con, là cái phần chính xác, và nó giúp cho cái phần hồn càng ngày càng minh tâm kiến tánh và càng sáng suốt. Thì thưa thầy, cái phần chủ nhân ông nên ngồi với cái trạng thái đông đặc ở trên đỉnh đầu có phải là phần chân chính hay không, hay là cái phần mà chủ nhân ông tu đến phần sáng suốt rồi kêu gọi cái phần hồn ở đâu đó, và theo quan niệm của con, cái phần hồn hay cái phần điển quang ở đâu đó xuống chỉ là một cái hình thức làm cho sai lạc đi cái chủ nhân ông chính ở dưới này. Thì xin thầy giải thích cho con về cái phần đó.
Tu về vô vi là lập lại trật tự ngay trong cơ tạng và khối óc của chính hành giả. Nhiên hậu mới xuất phần thanh điển sẵn có của chính mình, và tiến về trình độ cao hơn, thanh nhẹ hơn, mới tương ứng được những phần sáng suốt, chứ không phải có quyền kéo một cái phần hồn nào xuống. Cái đó là sai, không đúng. Tu là mình phải giải tỏa khứ trực lưu thanh và lưu cái phần thanh đi lên, xuất ra, trở về. Tại sao ở ngay Sơn Đình? Là phần hồn tham thiền ở nơi Sơn Đình, rõ ràng lúc ra đi và lúc trở về ở chỗ đó. Còn ban đầu thì nhập vào tâm, nó khác. Rồi sau này nhẹ rồi mới trở về Sơn Đình tham thiền. Lúc đó không dùng soi hồn bằng tay chân, mà nói Nam Mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Lúc đó nó khác rồi, trình độ khác, đi được về được, chứ không phải đâm đặt ở chỗ đó, không phải. Cái đó là bắt đầu ê thôi, rồi sẽ giải cái trượt đó ra, rồi mới xuất cái phần thanh điển của chính mình, mới học hỏi ở cõi trên, đi về rõ rệt, rõ rệt mà tự mình kiểm chứng nhẹ nhàng. Thì lúc đó nhiều người đã ngủ ngồi và được đi như vậy, sau này ngủ nằm cũng đi được, mà mở mắt cũng đi được. Có nơi trú ngụ ở bên trên mà muốn trở về thì thấp nhất cũng là ở Sơn Đình là cùng, chứ không có nhập ở bên trong. Nhập bên trong nó bực bội, không chịu được, cho nên ở nơi Sơn Đình mà tham thiền trong lúc cần thiết để qua độ chúng sanh mà thôi. Thành ra cái của anh nói đó nó không có trúng theo vô vi, mà phải thực hành để giải tỏa cái phần của vô vi khứ trượt lưu thanh cái đã. Rồi từ đó mình thanh hòa thanh mới học, rồi tới trụ thanh thai, rồi đi về rõ rệt, rồi lúc đó mới nói cái chuyện này được.
Thưa con cảm ơn thầy.
Thưa các bạn đạo nào có câu hỏi, thế đây xin giới thiệu quý vị, đây là chị Hoa, người đã phát tâm giúp ở trong cái phần ẩm thực từ ít lâu nay, và cũng hôm nay xin cảm ơn chị.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn, thưa con có câu hỏi về riêng cá nhân của con. Thưa thầy, 3 năm nay con tu theo pháp này thì con thấy con càng lúc càng khá lên, về sức khỏe thì cũng rất là khả quan. Nhưng mà từ lúc con tu tới bây giờ thì mỗi lần tới cái mùa này thì con cứ bị cái lưng của con nó cứ tới cái mùa này thì tự nhiên cái con bị chặt cái lưng, con đau. Thành ra con không biết cái đó phải là cái nghiệp của con hay làm sao mà 3 năm nay lần nào cũng vậy hết.
Tới mùa là đau. Dạ. Nó coi chừng phong thấp đó chứ.
Nó chỉ đau có một bên thôi thầy.
Đau sao đâu?
Bây giờ mỗi lần con cúi xuống thì con đứng lên thì nó đau phía bên mặt thôi.
Trong đó là chị có đi dọa thận chưa?
Dạ con có đi bác sĩ về chỉnh hình thì nói là tại con có một cái bên phía bên mặt của con nó làm như nó chặt, nó sái cái xương sống. Mà năm ngoái con đã sửa rồi thì nó hết. Rồi hôm qua con lại làm chuyện con cuối bây giờ nó cũng lại đau nữa.
Cái đó có phương trị mà, không phải là cái vấn đề thiền thì chị phải cố gắng làm chứng minh cho nó điều hòa. Cái đó là cái quan trọng. Làm chứng minh có thể trị được. Trị được cái chỗ đó đó. Một ngày chị làm chứng minh mấy lần?
Dạ con làm 2 lần.
Cứ làm đúng chứng minh thì nó sẽ hết chứ không có gì đâu. Mà vấn đề ăn uống đó, phải coi. Nhiều khi chắc nó xích nhiều nó cũng đau cho đâu. Nó cũng có thể đau cho đâu. Cho nên chị phải thử máu kỹ đi. Bây giờ khoa học giúp đỡ rất nhiều. Rồi vừa làm chiếu minh rồi thử máu thì chị biết rõ rồi.
Dạ. Thưa con có thử máu mấy lần thì không có bệnh gì hết thầy. Hồi trước thì con, hồi con chưa thiền thì con yếu lắm. Coi như là cái gì con cũng bệnh hết á. Nhức đầu, đau lưng, đủ thứ hết, người con yếu đủ thứ hết. Càng lúc càng yếu thêm. Nhưng mà bây giờ thì con thấy con khỏe nhiều rồi, con không có còn bệnh gì hết.
Nhưng mà bây giờ chị có uống thuốc tàu không?
Dạ không.
Không có uống?
Dạ.
Thì tôi có thể giới thiệu một loại thuốc chị uống chừng 5 ngày là chị thấy nó hết rồi, nó giảm bớt liền.
Dạ. hôm trước thầy có cho thì rồi thầy tới thầy có cho con cái hiệu gì con quên
rồi. Chị có uống không?
Cũng đau, cũng để mà đau nhức chân đó. Không thì mà. Con có uống mà con quên, con thấy bớt rồi cái con cũng quên.
Con quên phải tiếp tục chứ, uống một hộp rồi sao hết bệnh rồi.
Bây giờ con làm việc nhiều quá thành ra con cứ quên hoài. Con
uống cho khỏe rồi bây giờ lấy cái giấy tôi viết lại đi.
Dạ.
Hả? Dạ. Rồi mua uống cái này dễ mà. Dạ. Chị có thể cho tôi bắt mạch trước không?
Dạ được.
Ừ. Tới đây tôi coi chút xíu đi.
Thưa, trong khi chờ đợi xin mời quý bạn nào nó có câu hỏi xin mời. Xin mời hỏi.
Cái nguyên khí chị yếu lắm, hai bên thận nguyên khí cũng yếu lắm. Đó, rồi chị nhớ nghe lời tôi uống ngày ba lần nha. Uống chừng ít lần là thấy khác. Bây giờ chị có thể rờ mạch, chị biết nhưng nó chạy như vậy trước khi chị uống. Và chị uống rồi là nè, thay đổi rồi.
Ít chân của con bên này, hồi đó bác sĩ thử nó lạnh nhưng nó không có phản ứng, nghe nó yếu lắm.
Không, bởi vì tại cái khúc này thôi, khúc này yếu thì cái chân nó liên hệ, nhiều khi gót chân đau nữa.
Yeah.
Gót chân đau nữa.
Gót chân hồi đó nứt lắm.
Gót chân đau.
Thưa, để tiết kiệm thì giờ xin quý vị nào có định đặt thêm câu hỏi xin mời qua bên này để lên cho nhanh.
Đi vô tiệm tàu mua ha, một ngày uống 3 lần như thế đi. Là thấy con người khỏe, cái hơi chỉ yếu quá mà. Chị làm pháp luân cũng không được.
Làm cũng dở lắm.
Không được, yếu lắm. Để uống nó mạnh à.
Nhưng mà con tập thể dục thì con cũng có được.
Không được đâu, cái hơi yếu. Cái thận khí yếu lắm. Bây giờ chị uống thận khí nó mạnh à. Mặt mày nó tươi lại à. Vui à.
Con cũng còn đau hỏi
nữa. À, còn nói đi, hỏi luôn đi. Mua thêm ít hộp uống nha.
Thưa thầy, con còn câu hỏi nữa là về đạo. Con đọc cái trong cuốn Đại Thừa Chân Giáo. Thì con thấy Thượng Đế có nói là địa ngục đó là không có phải ở đây mà là một cái thế giới khác. Rồi nếu mà người ta ở cái thế giới khác mà tại sao những linh hồn đó có thể lợi cái thế giới của mình tới cái thế giới này được, cũng như những người chết đó họ về đây được mà mình từ người phàm mình không có thể đi tới cái thế giới của họ được.
Cho nên người phàm có tới thế giới đó được cho họ mới viết sách Địa Ngục Du Ký á. Rồi ở dưới thế giới đó họ cũng chạy lên đây rồi họ nhập xác rồi họ bóp cổ người ta, họ hại người ta làm cho điên khùng cũng có nữa. Có chứ.
Dạ, nhưng mà sao mà cái người phàm của mình á thì tới cái thế giới kia ít quá. Còn họ thì tại kia vì, thấy quá nhiều
tại
quá.
Vì mình hướng ngoại, mình hướng về sự động loạn, hướng về tiền bạc, hướng về cái chuyện cục ngắn không à, thì mình đâu có đi qua bên kia. Nó động quá đi, mình cứ quay quần trong cái sự trói buộc, thành ra mình đi không được. Cho nên người tu rồi mở cái trói buộc rồi nhắm mắt là đi cho có gì đó. Tại sao mình tu là mở sự trói buộc trong nội tâm. Cho chiều trước chị yếu chị bệnh á, là biết bao nhiêu thuốc trong đầu chị, thứ này thứ nọ nó trói buộc chị. Rồi chị một thời gian chị khỏe rồi chứ tôi đâu có cần gì, chị thấy nhẹ rồi đó. À, rồi chị tu thiền rồi chị thấy tha thứ và thương yêu cần thiết, chị không có trói buộc nữa. Ai ghét chị cũng thấy là lấy quán làm ăn nhờ người đó, tôi mới thấy tôi có khả năng thanh tịnh. Thấy chưa? Những sự kích động và phản động của trường đời nó đẩy tôi lui về sự thanh tịnh. Thì tôi thấy tôi còn vốn, cái vốn liếng tôi đã bỏ từ lâu mà tôi theo cái vốn liếng động loạn. Thành ra tôi lui về, tôi tận hưởng cái vốn liếng thanh tịnh của chúng tôi. Thì lúc đó chị muốn đi đâu chị đi chứ đâu cần phải giấy tờ. Có chút xíu đó thôi à. Dạ.
Thưa vì thì giờ có hạn, xin chúng tôi xin đề nghị quý bạn đạo đến hỏi, cố gắng hỏi những câu có tính cách về tu đạo hoặc những cái thắc mắc trong vấn đề tu tập. Còn vấn đề chữa bệnh thì xin quý vị chắc dành cho một cái cơ hội khác. Chào mừng Hoa.
Kính chào thầy, con xin thắc mắc câu hỏi. Thưa thầy, tu đến trình độ nào thì mới biết được cái tâm tương ứng?
Tu thân ngoại thân là anh thấy anh xuất ra rồi. Mà anh xuất ra rồi, anh ngồi đó anh làm việc, thì tự nhiên trong cái việc đó anh thấy anh bí rồi. Thì người ta tới người ta chiếu. Khi người ta chiếu thì anh nhớ rằng à, ai đây? Ông Tám với ai? Khi anh nhớ lại ông Tám rồi anh nhớ lại cái việc cái đời anh viết ra rõ ràng. Không có gì chứ mà tâm tương ứng. Chứ không phải nhập xác anh. Nhập xác anh không phải tâm tương ứng. Nhập xác anh là anh, một là anh có nhiệm vụ. để cho những người tới đó cũng như căn chùa để cho họ có cơ hội tu. Họ nhập xác để họ trụ trì tu, quá độ chúng sanh, đã làm phước chuộc tội của họ để họ được thăng hoa ở kỳ đó. Còn anh hy canh có cái nhiệm vụ đó, anh cũng được nhẹ, sau này anh sẽ tiến qua lên học ở cấp cao một chút vậy thôi, chứ không có thể đi trực tiếp như những người tu vô vi được.
Thưa thầy, câu hỏi thứ hai là khi thầy nói chuyện hoặc là có một vị nào mà nhờ coi như là về nhận thức về điển quang cũng như là Đức Phật Quan Âm hoặc là các vị khác thì thầy giả nào đến trình độ nào mới có thể biết được vị đó thầy đang nói chuyện qua vị nào đó?
Cái đó là khi anh trở về không thanh tịnh thì tự nhiên anh thấy rõ rồi. Cái này, cái người này nó tới với ông Tám khi không, ông chuyển giọng, ông nói về cũng như là Quan Âm giáo dục một cách yêu thương. Thấy chưa? Thì cái căn họ thuộc về đó, tôi phải lấy đó mà đắp bù cho họ, họ mới thức tâm. Còn người đó nó hướng về Thượng Đế, hướng về sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ, phải lấy đó đắp về đó. Cho nên khi tu một thời gian, anh trở nên là gì? Cũng như cái post office, một trạm để anh chuyển điện. Nhưng mà anh chuyển điện đó, anh có nhiệm vụ chuyển điện không? Anh có trình độ không? Và anh có phần sáng suốt không? Chứ còn ngồi mà chuyển điện mà thiếu sáng suốt không được. Phải sáng suốt sử dụng là của người ta như thế nào, phải trả về nguyên căn đó, không có lộn xộn được. Những người làm việc đó thì làm việc đó, chứ không có bóc từ việc này mà đi qua việc kia là họ điên. À, cho nên nhiều người nhận được điển nói bậy nói bạ đã làm cho người ta điên cũng có nữa, phải coi chừng cái đó. À, mình phải xuất ra, mình đi học một khóa trên đi rồi mình mới